Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 19 tháng 1 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Phục Hưng Khẩn Cấp qua phần thông dịch bằng tiếng Anh của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay đề tài tôi muốn chia sẻ là phục hưng khẩn cấp.
The topic that I want to share with you this morning is the urgency of revival.
Tôi thấy mấy người bắt đầu viết xuống rồi đó.
I see people are taking note. Amen.
Phục hưng và khẩn cấp. Một cái câu chuyện rất đơn sơ mà có thể đúng rồi, có thể sai, nhưng mà có một người đàn bà gọi điện thoại đến một người bán bảo hiểm nhà cho bà.
This is a story. I don't know if it's true or not. It could be a true story. There was a woman. She is calling her insurance agent.
Và bà nói rằng thưa ông, giúp đỡ làm tôi cái đơn để gia tăng cái tiền bảo hiểm cho nhà của tôi.
She called her insurance agent and she asked him, please, Mr. Agent, I want to fill out a form so that I can increase the premium of my house.
Rồi ông nói cứ vô văn phòng của tôi thì chúng ta sẽ làm đơn.
He said, come on into the office and let's do that.
Bà nói trả lời không, ông không hiểu. Tôi muốn làm ngày hôm nay.
She said, no, you don't understand. I want to do it right now, today.
Không, tôi bận rộn ngày hôm nay lắm. Nếu mà bà muốn thì bà vào văn phòng.
I am busy today. If you want to do that, come on to the office.
Không, ông không hiểu. Tôi muốn làm liền bây giờ.
She said, no, you don't understand. I want to do it right now.
Liền bây giờ, tại nhà tôi đang cháy.
Because my house is burning.
Thương bà chăm có những lúc khẩn cấp mà chúng ta không chuẩn bị trước.
You know, there are urgency that we weren't prepared for.
Có những điều khẩn cấp trong cuộc sống chúng ta có thể không ảnh hưởng đến mạng sống.
There may be urgencies in our life, everyday life, that might not affect our life, our being alive.
Nhưng mà có những điều khẩn cấp ảnh hưởng đến mạng sống của chúng ta.
But there are urgencies that might impact life and death.
Và sáng hôm nay chúng ta nói là vấn đề phục hưng khẩn cấp về đời sống tâm linh của chúng ta.
So this morning I want to share with you about the subject of the urgency of revival of our spiritual life.
Có thể một số ông bà chị em nghĩ rằng đâu có gì mà khẩn cấp về vấn đề tâm linh như thế.
Many of you may think, what is the urgency of my spiritual life?
Nhưng mà không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng á là chúng ta chờ đợi Chúa nói là phục hưng liền bây giờ.
Because in the Bible there not anywhere that Jesus say wait. Let's revive now.
Phục hưng là ngày hôm nay. Chúa nói rằng hôm nay là thời kỳ thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi.
Jesus said today this is a time for salvation. This is now.
Sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một cái tư tưởng ở trong Matthew đoạn 25.
Therefore I want to share with you Matthew 25.
Matthew đoạn 25 chúng ta biết trước Matthew đoạn 25 thì Matthew đoạn mấy?
So before Matthew 25 is Matthew 24.
Matthew đoạn 24 nói là những dấu hiệu trước khi ngài Chúa trở lại.
Matthew 24 was saying about the signs before the time Jesus will return.
Matthew đoạn 25 nói rằng là chuẩn bị trước khi ngài Chúa trở lại. 25.
And Matthew 25 is to prepare for the day that Jesus will return.
Matthew đoạn 24 nói rằng chuyện gì đã xảy ra ở trong thế giới của mình trước khi ngài Chúa trở lại.
Matthew 24 says about what is happening, what will be happening in the world before Jesus returns.
Nhưng mà ngược lại trong Matthew đoạn 25 nói rằng hội thánh phải chuẩn bị như thế nào trước khi ngài Chúa trở lại.
But then in chapter 25 it clearly say what the church has to do to prepare for
that
day.
Quý vị có phân biệt không? Là những chuyện gì xảy ra ở thế gian ở trong Matthew đoạn 4 và những gì chuyện gì xảy ra ở trong hội thánh ở trong Matthew đoạn 25.
So you can see chapter 24 is what happening in the world and then chapter 25 is what happening in the church.
Cho nên sáng nay chúng ta đề cập đến những người đã ở trong hội thánh.
So now today we want to talk about the people already know God.
Có nghĩa là in đang church. Có nghĩa là đang nói đến những người đang ngồi ở đây.
About people sitting in the church right now, just like you and me.
Chúng ta đến ở trong Matthew đoạn 25 bắt đầu câu số 1 để hiểu được câu chuyện này.
Let's start on Matthew chapter 25 verse 1.
Câu số 1 nói rằng khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.
Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.
Cho nên Chúa so sánh thiên đàng mà sắp đến rồi đó là so sánh giống như là 10 người nữ đồng trinh.
So the time when the heaven come is kind of like the story of the 10 virgins.
Cho nên Kinh Thánh nói rõ ràng 10 người nữ bây giờ trước hết là người nữ là gì?
What are these 10 virgins, the women? We always know that the women represent the church.
Cho quý vị chi tiết tại sao mà Đức Chúa Giêsu dùng 10 người là tại vì ở trong một cái nhóm thờ phượng ở synagogue của người Do Thái đó là thường thường 10 người là đủ để bắt đầu nhóm.
The reason why Jesus was using 10 people, number 10, 10 people, because, you know, in the Jewish tradition, in the synagogue, if they have 10 people, that's enough for a congregation.
Cho nên, khi mà nói người nữ là nói về là hội thánh.
So then, women, the 10 virgins, the 10 women, represent the church.
Quý vị thấy không? Đây là nói về hội thánh của Chúa trong thời kỳ cuối cùng.
This is about God's church at end time.
Không phải là nói những người ngoài hội thánh.
Not about people out there in the world.
Mà trong đây nói là không chỉ người nữ nhưng mà những người nữ gì? Đồng trinh.
This is not just only women, they are the virgins.
Đồng trinh có nghĩa là sao là còn thánh sạch, trong sạch.
That they are sanctified, that they are pure.
Đó, có nghĩa là người trong sạch, có nghĩa là hội thánh nó không bị dính nhiễu những cái giáo lý lạc hay là giáo lý mà sai lầm.
They are virgins, they are pure, they are not affected by other kind of teachings, false teachings.
Có nghĩa là hội thánh mà trung tín với Chúa trong thời kỳ cuối cùng.
This is a church. This is Jesus. We're talking about his church at the end time.
Không bị giáo lý sai lạc.
Not to be misled by false teachings.
Hoàn hảo.
This is the perfect church.
Thờ phượng đúng ngày Sa-bát.
This is a church that worship him and keep his 10 commandments.
Trung tín dân từ phần 10.
Faithful to him, be good steward.
Sốt sắng lo công việc của Chúa.
Eager to do God's work.
Đủ mọi mặt lúc nào mà cho ai cũng thấy đây là biết rằng đó là hội thánh của Chúa.
Everything that they are perfect, that when people look at them, they know they are church, God's church.
Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng là nói về hội thánh tốt đẹp nhất của Chúa trong cái thời kỳ cuối cùng.
So the story of the 10 virgins is a parable talking about God's church, a perfect church at the end time.
Người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.
So these are the virgins, they are waiting for the bridegroom, which is their waiting.
Đèn là gì?
What is the light?
Đèn là ánh sáng, mình cầm đèn để mình đi trước. Trong Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 119 câu số 105 nói là gì? Ta là gì? Là ngọn đèn.
These are the church that have the light.
Cho nên lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối
this
tôi.
This is the church that have the word of God. God's word is
đây,
my light.
Lọ thánh trong sạch, cầm ngọn đèn của Đức Thánh Linh đi soi sáng để chờ chàng rể.
So this is a church that holding the light and waiting, shining it and waiting for the bridegroom to come.
Chàng rể là ai?
Who is the bridegroom?
Chàng rể đó là chính là Đức Giêsu. Hội thánh đang chờ đợi.
The bridegroom is Jesus. He is coming. They are waiting for his return.
Ở đây là Chúa đang vẽ ra một cái bức tranh nói về hội thánh cuối cùng và trong đó tôi tin rằng có hội thánh ảo mạnh tiền.
So this is a parable that Jesus was telling about God's church at the end time while they're waiting for him returning. So I can tell you our church, El Monte Church, imagine our El Monte Church is among these.
Nhưng mà câu chuyện chưa chấm dứt.
But the story does not end there.
Mới bắt đầu thôi.
It's just the beginning.
Câu số 2, trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn.
Verse 2, now 5 of them were wise and 5 were foolish.
5 người dại và 5 người khôn.
five were wise and five of them were
Đây là nội thánh, nội thánh trong sạch của Chúa mà có người dại và người khôn.
This is a pure church of God, yet there are wise and foolish people in there.
Cái sự dại và khôn đây không phải nói là họ là phải người công bình hay là người gian ác.
The being wise or being foolish doesn't mean they are more righteous or wicked than the other.
Không phải là một nhóm người thánh thiện và nhóm người không phải thánh thiện.
Not that one group is better than the other. No.
Không phải là một những người tốt và những người xấu.
Not is one group is good, one group is bad.
Hay là những người trung tín với Đức Chúa Trời hay là những người phản đối Đức Chúa Trời.
Or one group is faithful and one group is unfaithful. No.
Thưa bạn, chị em ở đây không nói về những cái điều đó.
The story didn't say that. It just say they are wise and foolish.
Tất cả mọi người trung tín với Chúa.
Everybody was faithful in the whole church. 10 people, they were faithful to God.
Nhưng mà điều gì phân biệt giữa người dại và người khôn?
But what makes them different from each other? Between the wise and the foolish.
Câu số 3 cho chúng ta biết rằng người dại kia cầm đèn đi thì không đem đủ dầu theo cùng mình.
What makes different between the foolish and the wise? Verse 3. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them.
Thưa bà chị em, bao nhiêu người cầm dầu theo?
So,
bao nhiêu?
Cầm đèn.
Cả 10 người.
How many people having the light? The lamps are 10 of them, right?
Ai cũng cầm dầu, cầm đèn hết, không thiếu một người nào hết á.
Everyone carry a lamp with oil.
Nhưng mà có phân biệt là con người có đem đủ hay không?
But the difference is that some have enough oil extra, while some do not.
Ai cũng sẵn sàng đón Chúa hết á.
Everybody is ready to wait for the bridegroom, waiting for Jesus to return.
Ai cũng có dầu để đem sự sáng cho thế gian hết á.
Everybody have oil, have light to shine to the world.
Nhưng mà Chúa ở đây là nói là phân biệt có những người sẵn sàng và những người chưa sẵn sàng.
But there are those that are ready and those that are not.
Đức dầu là gì?
What is oil?
Có ba cái từ tưởng dầu. Dầu có nghĩa là biệt riêng ra thánh.
Oil in the according to the Bible, there are three ways that the Bible three ideas about oil. Oil means sanctify.
Mình sức dầu cho ai là mình nói biệt riêng người đó là thánh.
When you anoint someone with oil, you put that person biệt riêng. You sanctify that person.
Rồi dầu có tượng trưng là chữa lành. Chúng ta
oil
thấy
rằng also mean healing.
Và điều thứ ba đó, chúng ta thấy dầu là cũng biểu hiệu cho là sự sói, cho chói sáng hoặc là làm chứng.
And oil also mean shining, bright and witness.
Chúa nói họ sẵn sàng đem dầu đây, sẵn sàng có Đức Thánh Linh để chờ đợi chàng rể.
But so all three of them do have oil and they are ready for the bridegroom.
Câu số 4 nói rằng, song người khôn thì cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.
Verse 4, but the wise took oil in their vessels with their lamps.
Thưa bà chị em, cái tư tưởng đây là nếu mà mình cầm đèn đó là chắc chắn mình phải có dầu trong đó rồi.
Of course, when you carry a light, the light bright, you got to have oil.
Và chúng ta có những người đem đủ cái bình nghĩ là chắc là chàng rể rồi tới liền chứ không có thể
and
tới lâu.
And there are people who would bring oil enough for the time and think that hey, the bridegroom will come.
Cái này là cầm cái đèn và cái dầu rồi, nhưng mà có người khác thêm là cầm theo cái bao dầu theo nữa.
But there are those who even bring extra, carry an extra on their vessels.
Đó là phân biệt những người dại và người khôn.
That's the difference between the wise and the foolish.
Câu kế tiếp, câu số 5. Vì chàng rể đến trễ.
But then, verse 5. But why the bridegroom was delayed.
Chàng rể đến trễ, quý vị thấy không?
You see, delay.
Tại sao mà chàng rể tới trễ?
Why? Why is the bridegroom delay?
Lý do gì mà chàng rể tới trễ?
Why? What makes him delay?
Lý do gì mà Đức Giêsu chờ đợi để đến sau này?
What makes Jesus has not yet returned?
Ba điều để chúng ta quý vị hiểu tại sao mà chàng rể đến trễ.
There are three reasons why.
Thứ nhất là chúng ta thấy ở trong Matthew đoạn 24 câu số 14.
In Matthew verse 24, chapter 24 verse 14.
Và cho chúng ta biết cái từ tưởng này, tin lành này về nước Đức Chúa Trời để làm chứng cho muôn dân. Để gì nữa? Sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng mới đến.
Why is Jesus? Why has Jesus not yet returned? Verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come.
Một câu kinh thánh nữa để chúng ta biết cái tư tưởng đầu tiên mà Chúa, tại sao mà Chúa chờ đợi là
why
hai Phêrô.
Why is he delaying? 2 Peter.
2 Phêrô đoạn 3 câu số 11. 2 Phêrô đoạn 3 câu số 11 cho chúng ta biết rõ ràng là tại sao mà Chúa chờ đợi. 2 Phêrô đoạn 3 câu số 11 được chép như thế này. Đúng không? 2 Phêrô đoạn 3, xin lỗi, đoạn 3 câu số 9, đoạn 3 câu số 9 như thế này. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài, nhưng mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều an năn.
Why is Jesus delaying? 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
Cho nên điều đầu tiên là Đấng Christ chờ đợi cho hội thánh bày tỏ tình yêu thương về sự cứu rỗi cho thế gian.
So number one, you know, you see that Jesus is waiting for us to his church to spread the gospel to the world.
Chúa chờ đợi chúng ta để bày tỏ tình yêu thương ấy.
He's waiting for us to share our love, share the gospel.
Vì Chúa không muốn một người nào chết mất cả.
Because he doesn't want to lose any single one.
Chúa không muốn một người nào mà đi trên con đường Peck hay là Rosemary nói rằng tôi chưa nghe tin về Đức Chúa Trời.
Because he doesn't want any single soul that walk on the street on Peck Road, on Rosemary Boulevard, could say that I never heard about Jesus. I never heard about his salvation.
Điều thứ hai, tại sao mà Chúa chờ?
Number two, why?
Tại sao mà Chúa để đây là
why
trong sách trong sách Mark đoạn 4 câu 28 và câu 29.
In the book of Mark, in the gospel according to Mark.
Mark đoạn 4 câu 28 và 29 nói rằng vì đất tự sanh ra hoa lợi và ban đầu là cây, kế đến là bông, đoạn bông kết thành hột. Câu 29, khi hột đã chín thì ta liền ra lưỡi hái vào và mùa gặt đã đến. Cái tư tưởng đó là gì?
In Mark chapter 4 verse 28 and 29, let's see what the Bible say. For the earth yields crops by itself, first the blade, then the head, after that the full grain in the head. But when the grain ripens, immediately he puts the sickle, because the harvest has come.
Đây là nói rằng khi mà thời kỳ cuối cùng á, để gặt hái đó, thì làm sao mình biết được, tại sao mà biết thời gặt hái? Mình biết lúa chín rồi là mình mới gặt hái.
Because the harvest is coming. And how do we know that the harvest is ready? When we, do we know when we are going to use our crop?
Đây nói về hội thánh thì khi mà nói đến hội thánh là hội thánh phải được đầy dẫy đức tính của Đức Chúa Trời thì lúc đó đó Chúa mới gặt hái.
And according to what we learn, the church got to be ready. How do we know that the church is ready? The church has to have reflect the characters of God. That is we ready.
Chúng ta phải đầy dẫy tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
We have to have God's love.
Cho nên Chúa chưa trả đợi là Chúa đưa chưa uống nắng đầy đủ trọn vẹn tất cả mọi người trong hội thánh với đầy tình yêu thương của Chúa.
Jesus has not returned because the church has not completely has his character.
Chúng ta cần phải được thánh hóa.
We need to be sanctified.
Đó là điều thứ hai.
That number two.
Điều thứ ba ở chúng ta thấy trong Matthew đoạn 24 câu 37.
And back to Matthew chapter 24 verse 27.
Đây nó liên quan về Chúa so sánh về cái thời kỳ Chúa đến giống như là thời kỳ Noe.
Jesus was comparing the time when he will return to the time of Noah.
Câu 37 nói rằng trong đời Noe thế nào thì con người đến cũng như thế.
Jesus said, but as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be.
Chứ chúng ta trở lại đọc cái kinh thánh Sáng Thế Ký đoạn 6 thì chúng ta thấy sự tội ác gia tăng tới được trọn vẹn thì Chúa phải chấm dứt sự tội ác đó.
If we remember the story of Noah in the book of Genesis in chapter 6, when the sin wicked wicked are all over the world.
Cho nên Chúa còn chờ đợi là khi tội ác trong thế gian này được trọn vẹn, được đầy dẫy ở trên mặt đất và Satan đã quyền hành, thì Chúa bắt đầu nói là không còn nữa, Chúa phải chấm dứt điều này, và Chúa bắt đầu trở lại.
When sin covers the earth, Jesus will have to return.
Cho nên đó là cái sự chờ đợi, thương bài chị em.
That is a wait.
Thương bài chị em, Chúa đã chờ đợi cho tôi, Nguyễn Khắc Vinh này, chấp nhận Chúa 1992.
Jesus is waiting for people to accept his love, to accept him as their savior.
Và Chúa cũng đang chờ đợi một người linh hồn nào đó để chấp nhận Chúa trong năm 2013.
He was waiting for me in 1992 to accept him. And 2013, he is waiting. He is waiting for those who are not ready.
Tôi cảm tạ Chúa chưa trở lại, thì một số anh em ở đây, có mặt ở đây, chưa quyết định theo Chúa, cho nên Chúa đang chờ đợi quý vị để quyết định.
My friends, I am thankful that Jesus has not yet returned, because some of you have not yet accepted Jesus.
Trở lại trong Matthew đoạn 5, đoạn 25 câu số 5. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thấy điều buồn ngủ và ngủ gục.
Let's go back to the story of the 10 virgins, verse 5. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept.
Bao nhiêu nàng ngủ gục?
How many people were fallen asleep?
5 người.
5 people?
Phải không? Không, tất cả mọi người.
All of them, all
tất
of
cả
them.
Mọi người ngủ.
Everybody, all the church.
Cho nên Chúa nói rằng lão thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay đang ngủ say mê.
There, that why Jesus said his church nowadays are all fallen asleep.
Cho nên không so sánh giữa người nào khôn ngoan hay dại dột, không phải là những người mà khôn ngoan ấy, thì thức canh, và người dại dột là ngủ say mê.
So we see here not that being wise they will be stay awake. We see that both the wise one and the foolish ones, they all fallen asleep.
Tất cả đều ngủ.
They are falling asleep.
Cho nên Chúa dạy chúng ta bài học, chúng ta phải thức canh.
That Jesus teaches a lesson that we need to stay awake, to be alert, to be knowing, awakened.
Bây giờ câu số 6. Đến khuya có tiếng kêu rằng, kìa chàng rể đến, hãy đi ra rước người.
Verse 6. And at midnight a cry was heard, behold, the bridegroom is coming, go out to meet him.
Cho nên tại sao mà chàng rể đến lúc đêm khuya?
Why did the bridegroom wait until midnight to come?
Tại sao mà Chúa đặt cái điều đó ở trong một cái câu chuyện ngụ ngôn này? Chúa dạy một điều gì?
Why did he put that? He have that factor in the story. What is he teaching in this parable?
Ở trong Matthew đoạn 24 câu số 44 nói như thế này.
In verse 44 of Matthew chapter 24.
Vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.
He said, therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour when you do not expect him.
Cho nên Chúa đến giờ không ngờ có nghĩa là chúng ta, thế giới đang say mê trong giấc ngủ, mà Chúa đến một giờ mà chúng ta không ngờ được.
They are, the world is not expect him to come, and he is coming.
Nhưng mà những người theo Chúa thì sẽ biết cái tiếng chân của chàng rể bắt đầu bước đến.
But we are, as we are Christ followers, we know, we are his church, we know, we hear his footstep.
Câu số 7 này, các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.
So verse 7, then all those virgins arose and trimmed their lamps.
Bao nhiêu người thức dậy?
How many people wake up?
Cả 10 người nữ
trong đó. All 10 of them.
Họ sẵn sàng.
They are ready.
Họ đón tiếp.
They've been waiting. They're ready. They are so joyful that the bridegroom is coming.
Cho nên hội thánh của Chúa tuy rằng hình như đang ngủ mê, nhưng mà khi Chúa đến là sẵn sàng thức dậy rồi.
So the church of God may be slumber, may be falling asleep, but they are ready as soon Jesus returns.
Nhưng mà câu số 8 đây là phân biệt giữa người dại người khôn này. Các người dại nói với người khôn rằng, xin bớt dầu cho các chị của chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt.
But what's the difference here on verse 8? And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out.
Cho nên chưa tắt nhưng mà gần tắt rồi.
It's the lamp is not dead, but it's almost. It's
họ
going
có đèn
out.
Nhưng mà không đủ để đón chàng rể.
They have lamps, they have lights, but not enough oil to
họ chú tâm về những gì Đức Thánh Linh đã làm cho họ trong quá khứ chứ không phải là hiện tại.
They in the past the Holy Spirit was acting on them, but that was in the past. At this moment, they don't have enough oil.
Chúa nói trong ngày thời cuối cùng tất cả mọi người có Đức Thánh Linh, nhưng mà chúng ta chú ý vào cái vấn đề mà Chúa đã hướng dẫn chúng ta quá khứ chứ không phải là hiện tại.
What Jesus says here is that at the end time, at the last moment, everybody have the Holy Spirit, but many of us were too busy thinking about what the Holy Spirit did for us in the past, but not at the right now moment.
Chúa dạy chúng ta rằng không phải là chúng ta có Đức Thánh Linh, hay là chúng ta được biến hóa trong quá khứ, hay là chúng ta làm phép thêm ngày xưa, cái đó chưa đủ. Chúng ta ngày hôm nay, hiện tại chúng ta sống như thế nào cho Chúa?
Jesus was teaching that it doesn't matter how we were converted, what happened in the past, it's this time, at this moment, how are we?
Có một số người nghĩ rằng là chúng ta theo Chúa là đủ rồi.
There are people who think that, hey, if I follow God, that's good.
Chúng ta nghe đạo, tin giáo lý là đủ rồi.
I've heard and I read all the Bible and I believe. Yeah, that's good.
Chúng ta dâng đủ tiền dâng là đủ rồi.
I have been faithful in my tithes and offerings. Am I good?
Thương bà cho em, nếu mà Đức Thánh Linh không phục hưng đời sống mình ngày hôm nay thì chúng ta không sẵn sàng để đón tiếp Đức Chúa Giêsu.
But my friends, if the Holy Spirit doesn't revive our spiritual life, then we are not ready for Jesus.
Nếu chúng ta không được thánh hóa ngày hôm nay là chúng ta không sẵn sàng đón Đức Chúa Trời.
If we are not sanctified now, we are not ready for God to return.
Và Chúa nói rằng trong hội thánh cuối cùng thờ ơ trước khi Chúa trở lại.
Jesus said in the last day the church were indifferent about his coming.
Làm sao quý vị và tôi sẵn sàng đón tiếp Chúa?
How are we going to be ready to prepare for Jesus to greet him?
Chúng ta sống hàng ngày như thế nào?
How do we live every day?
Chúng ta có mừng rỡ khi Chúa trở lại không?
Are we going to be joyful when Jesus returns?
Chúng ta đón cái ngày đó hay không?
Are we hoping, expecting, waiting for that day?
Chúng ta có thay đổi bản tính của chúng ta ngày hôm nay chưa?
Are we changing or trying to change?
Chúng ta có cố gắng học được lời Chúa hàng ngày để được soi sáng không?
Are we learning his word every day?
Chúng ta có cầu nguyện để Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta không?
Are we praying for the Holy Spirit to guide us every day?
Đó là chúng ta cần phải phục hưng khẩn cấp liền bây giờ.
To revive and it's urgent.
Thưa bà chị em, khi mà quý vị phục hưng thì tất cả mọi người xung quanh quý vị sẽ biết quý vị.
You know, when you revive in the Holy Spirit, all the people around you will recognize, they will know.
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể lại như thế này.
There was a story.
Là một ngày nọ, Satan bàn cùng với các sứ của nó.
There was a story about that. It says that one day the devil was meeting with all of his agents.
Và nói rằng là làm sao mà mình cướp thế gian này, đừng để cho họ đón tiếp Đức Chúa Giêsu.
Let's do something, he said, so that we will steal the entire world so that they will not be waiting for Jesus to return.
Mà một người mà quý sứ nói rằng tôi có thể nói rằng là mình có thể gieo hạt giống nói rằng là không có Đức Chúa Trời.
One agent said, well, we can spread the news that there is nothing that called God. There's no God.
Satan nó không được đâu. Tại vũ trụ này được dựng nên từ từ người ta cũng sẽ biết phải có Đức Chúa Trời mà thôi.
The devil said, that's not good enough because people know that God created the world, so gradually people would know that solution is not good.
Một sứ của hắn khác là nói rằng bây giờ làm sao mà mình gieo những cái gì giả trối để cho người ta không thấy được lẽ thật rõ ràng nữa.
And other agents said we need to spread falsehood so that everybody will be all confused. They don't know what is right and what is wrong.
Không thấy được. Mỗi người có điều có kinh thánh nữa. Rốt cuộc nếu mà họ đọc rồi họ sẽ biết được lẽ thật rồi.
The devil said, no, that's not really a good way because they all have Bible. They know what is right, what is good, what is real, what is the truth, and they know what is false.
Một sứ khác của hắn nói rằng, được rồi, có thể là mình làm cho họ nghĩ rằng là Chúa lâu lắm mới trở lại, mình chờ đợi đi. Họ nghĩ rằng chắc là Chúa chưa trở lại đâu, cho nên họ cũng sẽ thờ ơ.
So another agent said, well, what we can do is that we can tell them that Jesus is not coming or he's very, very long time before he returns. So they will be off guard.
Cho nên Satan thấy rõ rằng cái điều này hay. Bây giờ họ rao truyền ra tất cả mọi người trên thế giới, nói rằng Chúa lâu lắm mới trở lại.
So the devil said, hey, that's a good idea. Let's spread to the world that be a long time before Jesus
comes
again. Không cần phải là khẩn cấp,
không có khẩn cấp gì cả.
There's no urgency.
Thương mại chém đó là xảy ra trong thời kỳ cuối cùng của chúng ta.
My friends, that is happening right now.
Làm chúng ta thờ ơ, chúng ta lo về vấn đề tiền bạc hay là vật chất.
We are so indifferent about Jesus coming again.
Lo học hành hay là công việc làm.
We have so many things for us to concentrate, to worry about our job, our life, everything.
Chúng ta quên đi đời sống tâm linh của chúng ta.
And we forgot about our spiritual life.
Thưa bà chị em, qua bài học ngày hôm nay, chúng ta cần phải phục hưng khẩn cấp.
My friends, what we learned today, we need to revive urgently.
Chúng ta cần quyết định bây giờ.
We have to make that decision right now.
Và chúng ta nói với Chúa, con muốn theo Chúa trọn cuộc đời.
We have to tell God, we have to tell Jesus, I want to follow you.
Quý vị muốn điều đó hay không? Bước vào năm 2013.
Do you want to promise to do that? Do you want that
Amen.
To happen in your
Amen.
In year 2013? That
theo
is
Chúa
your resolution. Follow Jesus for the rest of your life.
Chúa rằng nếu các ngươi giơ tay lên nói là hãy xin thì Chúa gì? Chúa sẽ ban.
Jesus said, just ask for it and it will be given to you.
Amen. Cầu Amen. Chúa ban phước cho quý vị.
God bless. May God bless you.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.